minh soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng thình văn khơi tính tâm.
Cho nên bất cứ một cái vị tăng nào mà xuất gia học đạo phía Nam đều coi chùa Giác Lâm là cái tổ đình của mình, tức là cái nơi mà mình hướng tâm về tu học. Do đó tôi cái thời còn làm sa di thì cũng có lần mà về tổ đình Giác Lâm này, cho nên tôi vẫn coi đây là cái nơi mà tôi hướng tâm. Và nhờ hướng tâm về một cái tổ đình đúng nghĩa của nó, cho nên từng bước tôi vẫn phát hiện ra được cái đời sống phạm hạnh của các bậc tiền nhân. Từ đó mới học được ở các ngài và phát huy cái năng lực của mình mà phụng sự đạo pháp. Hôm nay quý vị là những người kế thừa và có đủ duyên về đây cấm túc an cư. Thì trong cái thời gian mà an cư này, các vị nên suy nghĩ nhiều về tổ đình Giác Văn, về các bậc cao đức và ta học được ở các ngài những cái việc làm. Rồi từ đó, khi trở về bổn tự của mình, ta có thể phát huy lên những cái điều ta học được mà làm lợi ích cho thế gian, cũng làm cho Phật pháp tinh thần. Lịch sử thì nó có lúc thạnh mà lúc suy. Phật pháp thì cũng theo dòng lịch sử đó, cũng có thạnh rồi cũng có suy. Từ không biến thành có, nhưng mà từ có rồi lại cũng quay về không. Từ không mà biến thành có, đó là Đức Phật của chúng ta. Các vị tổ mà khai sơn tông phái và sáng lập các cái tổ đình, đó là các vị từ không mà biến thành có. Từ không có nghĩa là không có đạo Phật, không có chùa, các ngài làm nên đạo Phật và xây dựng nên chùa. Nhưng mà từ có biến thành không, tức là khi kế thừa cái sự nghiệp của tiền nhân để lại, nhưng mà ta không đi đúng theo cái con đường của người trước, làm cho Phật giáo suy tàn và đưa tới cái chỗ diệt vong. Cho nên ở đây ta bảo là từ có mà biến thành không. Do đó mà ta thấy từ có biến thành không thì đây là cái lỗi lớn của chúng ta. Cho nên tôi muốn nhắc quý vị, từ không mà biến thành có, từ có chúng ta phát triển lên để làm cho Phật pháp tinh thần, thì đó là cái trách nhiệm của chúng ta. Thì bây giờ nên cái bước đầu tôi nói là từ không biến thành có, tức là trước khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, trước khi Đức Phật tới Lộc Uyển để thuyết pháp thì chưa có đạo Phật, chưa có người biết Phật, chưa có người hiểu về Phật, hay là cũng chưa có ai mà tin là có Đức Phật. Thế tin Đức Phật là gì? Tại vì trước khi Đức Phật chúng ta ra đời đó, thì mọi người chỉ tin ở thần linh. Cho nên tin ở thần linh và phục vụ cho thần linh. Nhưng mà Đức Phật ngài ra đời, ngài mới có một cái đổi mới cái tư duy của con người. Tức là con người chúng ta tự quyết định vận mạng của mình. Con người có thể trở thành thần linh, và cao nhất là con người có thể trở thành Phật. Cái đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời là từ chỗ đó. Từ loài người chỉ nghĩ rằng mình là sản phẩm của thần linh, mình lệ thuộc ở thần linh. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì ngài lại có cái nhìn trái ngược trở lại với những cái truyền thống đó. Tức là con người có thể trở thành thần linh, và con người có thể điều động thần linh. Đó là Phật. Cho nên từ đó mới có đạo Phật xuất hiện trên thế gian. Thì bây giờ nếu con người có thể trở thành thần linh thì cái điều này mới nghe nói qua, chúng ta sợ, ta nghĩ rằng không thể nào có chuyện này được. Con người là sản phẩm của thần linh, con người cầu nguyện thần linh, lệ thuộc ở thần linh. Chứ làm gì mà có con người trở thành thần linh và con người có thể sai khiến được thần linh? Những cái điều không thể có mà có, đó là sự thật. Đức Phật chúng ta nói và Đức Phật chúng ta làm. Cho nên đây ta gọi là minh hạnh túc. Những cái điều gì Đức Phật nói thì cái điều đó Đức Phật làm. Cho nên từ cái chỗ mà Đức Phật nói là con người có thể trở thành thần linh hay là thần thánh, thì từ con người rồi lúc bây giờ đấy chúng ta tu hành trao dồi cái đức hạnh của chúng ta. Cho nên khi mà đức hạnh chúng ta đã thành rồi đó, thì nó có một cái sức mà cảm hóa các vị thần linh. Cho nên lúc bây giờ các vị thần linh hỗ trợ, các vị thần linh hỗ trợ chúng ta. Cho nên từ một con người mà cảm hóa được các vị thần linh, rồi từ cảm hóa được các vị thần linh này nữa, xa hơn bước nữa đó, gọi là điều động được các vị thần linh, gọi đó là chuyển Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu hành mà Đức Phật đã làm được. Và từ đó Đức Phật cũng dạy đệ tử của Ngài và làm được. Từ cái chỗ mà cảm hóa thần linh đi tới cái chỗ cảm hóa con người đã trở về thực tế ở trong cuộc sống. Cảm hóa được thần linh rồi đi tới cái chỗ cảm hóa con người bằng cách nào? Tức là tất cả mọi người ban đầu là đều cầu nguyện ở các đấng thần minh phò hộ cho chúng ta. Nhưng mà ở trên thực tế đó, thì các cái tôn giáo thời Đức Phật họ cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện một cách vô vọng, tại vì thiếu trí tuệ, cho nên nó trở thành ra mê tín. Bây giờ là Đức Phật mới dạy chúng ta, thì khi tu hành phát huy được cái trí tuệ để mà thành một bậc thánh A-la-hán, thành một vị Phật, thì lúc bây giờ đó mới có thể điều động được thần linh, có thể thay đổi được cuộc sống của con người. Đó là Đức Phật của chúng ta đã làm được và Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên bây giờ đó trời nắng, mà bây giờ đó hạn hán, thì bây giờ tất cả các tôn giáo Ấn Độ thì đi cầu mưa, cầu cho mưa. Cầu cho mưa thì lúc bây giờ đó tôn giáo này nghĩ là bây giờ đó chúng ta phải giết súc vật để cúng tế thần linh, rồi lúc bây giờ đó thần linh mới phò hộ, mới ban cho chúng ta phước lạc. Nên Đức Phật khẳng định đây là cái điều sai trái lớn. Cái mâu thuẫn của Ấn Độ giáo trong cái thời đó mà Đức Phật đem phân tích ra để cho ta thấy được. Bên Ấn Độ giáo thì coi trời Phạm Thiên là cha sanh ra tất cả các loài, từ loài người cho đến loài vật. Thì như vậy trời Phạm Thiên cũng là cha của người mà cũng là cha của vật. Mà bây giờ nữa, người đem giết vật rồi đó cúng cho trời Phạm Thiên, cái điều này nữa khó chấp nhận được ở trên cái mặt lý luận. Cho nên người có trí tuệ cũng làm vậy. Mình giết con của người và lấy thịt đem dâng lên cho cha mẹ ăn thì có ai làm chuyện này? Nhưng mà đạo Bà La Môn đã từng làm. tức là giết súc vật để cúng cho thần minh. Cho nên thì khi Đức Phật Ngài thấy đây là cái điều sai trái, cho nên Ngài có một cái quyết định là thay đổi cái tư duy và thay đổi cái việc làm. Thành ra thay đổi cái tư duy, thay đổi cái việc làm là thế nào? Tức là cái con người chúng ta đó, do không có trí tuệ cho nên không nhìn thấy được nhiều mặt của cuộc sống. Mà nhiều mặt cuộc sống này đó, ngày nay chúng ta nói là về cái mặt xã hội và về cái mặt thiên nhiên. Cho nên về xã hội và về thiên nhiên, tức là xã hội tức là các sinh vật, về thiên nhiên tức là tự nhiên. Thì bây giờ nó ở trong tự nhiên mà nó có bốn mùa xuân hạ thu đông, hay là nó có ba mùa như chuẩn Ấn Độ, hay là có hai mùa như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta là có mùa nắng và mùa mưa. Trung Quốc thì có xuân hạ thu đông. Ấn Độ thì có ba mùa: mùa mưa, mùa nắng và mùa khô. Bây giờ nếu mà có trí tuệ thì chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy thời tiết nó thay đổi theo mùa. Nhưng mà bây giờ đó, cái mùa khô, cái mùa hạn, mà bây giờ đó quý vị cầu mưa, cái chuyện này làm sao có? Cho nên cái điều quan trọng nhất là có trí tuệ nhìn thấy được cái sự chuyển hóa ở trong trời đất. Mà lúc bây giờ đó, ta sống cho hài hòa với cái thiên nhiên này. Cho nên ngày nay là chúng ta biết rất là rõ cái vấn đề thiên văn. Ta nói thiên văn và dự báo, cái này chúng ta thấy rõ. Ta nói bão còn ở ngoài xa, nhưng mà ta đã thấy trước rồi. Cho nên cái trí tuệ của con người, cái hiểu biết của con người có thể thay đổi cái thiên nhiên. Hay là cái trường hợp thì khi mà có đám mây giông thì ta nghĩ tới sét đánh, ta nghĩ tới sét đánh. Mà bây giờ đó, cái mê tín của con người đó là nghĩ có ông thiên lôi, ta nói có ông thiên lôi và ông đánh xuống đó, cho chết người chết vật. Rồi có những cái chỗ đó mà không có người không có vật thì nó là ông thiên lôi ông đánh ma đánh quỷ. Đây là những người mà không có trí tuệ, thành ra nhìn thấy cái hiện tượng trong trời đất, rồi lúc bây giờ giải thích theo cái kiểu mê tín của mình. Nhưng mà nếu có trí tuệ đó, thì chúng ta biết. Cho nên chúng ta biết đó, là sét đánh là trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào mà có sét đánh? Và làm sao ấy mà ngăn không cho sét đánh? Cho nên từ khi mà ta tìm ra được cái nguyên lý của nó, do đó nó mà muốn không có sét đánh thì ta chỉ cần gắn cái cây thu lôi ở trên nóc chùa thì sét không còn đánh được. Cho nên những cái chùa, những cái nhà mà xây dựng mới bây giờ nữa thì đầu tiên người ta đem ta gắn cái cột thu lôi trước chứ. Mà gắn cột thu lôi rồi đó thì trường hợp là sét không thể đánh được. Cho nên đây là trí tuệ của con người để mà chúng ta thấy được. Đức Phật dạy chúng ta cái khi mà phát huy được cái trí tuệ, thấy được những cái hiện tượng ở trong thiên nhiên và lý giải được những trong hiện tượng thiên nhiên đó thì chúng ta có thể tránh được những cái tai họa của thiên nhiên. Cho nên ngày nay chúng ta mới thấy được là cái trường hợp chúng ta phá hủy cái môi trường sống thì bây giờ nó làm cho thay đổi, có thể hạn hán, có thể thiên tai, tất cả những cái này xảy ra là tại vì do loài người chúng ta. Cho nên ta mới nghĩ tới cái là trồng cây thêm để có cái cây xanh. Nhưng mà cái việc này đó, là khi Đức Phật chúng ta ra đời đó, Ngài đã thấy trước rồi. Cái vấn đề bảo vệ môi trường sống giữa tất cả các loài cộng tồn thì Đức Phật chúng ta đã thấy và đã biết, đã dạy cho chúng ta. Cho nên cái chỗ này để chúng ta mới thấy loài người, cái loài người của chúng ta đó, nếu có trí tuệ thì chúng ta có thể thay đổi được cái cuộc sống của chúng ta, bớt lệ thuộc ở thiên nhiên, hay tới cuối cùng là ta không lệ thuộc ở thiên nhiên nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là chúng ta lệ thuộc ở xã hội. Xã hội tức là loài người và tất cả các loài. Tại vì không có trí tuệ cho nên con người mới nghĩ là tranh giành, rồi nên chém giết, sát hại, làm tất cả những cái đó để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mà có ai làm những cái chuyện ác như vậy mà có được hạnh phúc? Chúng ta thấy ở bên Trung Quốc, trong cái thời Xuân Thu, trong cái thời Chiến Quốc, thì người ta tàn sát lẫn nhau giữa nước này và nước kia, giữa nhóm này với nhóm kia, luôn tàn sát với nhau. Thì lúc bây giờ đó họ làm gì? Họ mưu cầu hạnh phúc. Mưu cầu hạnh phúc mà ở trong lúc đó chúng ta phá hoại cái cuộc sống, phá hoại cái xã hội chúng ta đang sống, thì làm gì có hạnh phúc, làm gì có hạnh phúc cho những người đó. Cho nên cứ thay nhau mà sát hại. Do đó là những cái sai lầm của loài người chúng ta. Nên Đức Phật có trí tuệ, cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta cái cách sống không lệ thuộc ở thiên nhiên, cái cách sống hài hòa ở trong một cái xã hội. Đó là một cái cuộc sống mà Đức Phật đã đưa ra. Cho nên tất cả những người đệ tử của Đức Phật, từ cái người mà trí thức có thế lực cho đến cái người mà thấp nhất, nếu nương theo giáo lý của Đức Phật thì cũng nâng lên được cái đời sống cho chính mình và cho xã hội. Nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi thì bây giờ nó Ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp, Ngài chia ra tam thừa, tam thừa giáo. Tam thừa giáo này là nhắm cái gì? Tức là nhắm vô ba cái hạng người trong xã hội. Mà cả ba cái hạng người này nữa là đều xây dựng cho chúng ta có một cái đời sống hạnh phúc thật sự. Cái đời sống hạnh phúc đó nữa, cái từ ngày xưa ta dùng, ta gọi đó là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn tức là chân hạnh phúc, cái hạnh phúc thật của con người nữa, thì đây ta gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là cái con người mà không lệ thuộc vào thiên nhiên và con người hài hòa được ở trong xã hội mình đang sống. Thì như vậy đó, ai cũng có thể mưu cầu được hạnh phúc và ai cũng có thể được hạnh phúc. Dù ở trong cái tầng lớp nào cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình và mang hạnh phúc cho những người chung quanh. Đây là lời dạy của Đức Phật. Từ nghìn xưa mà cho tới ngày nay ta nghiệm lại, ta thấy những lời dạy Đức Phật vẫn còn y nguyên cái giá trị của nó. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng phải giàu có, phải thông minh, phải quyền thế thì lúc bây giờ mới có hạnh phúc. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ theo Đức Phật nhìn thì những người giàu có họ có hạnh phúc. Những người quyền thế có hạnh phúc không? Những người thông minh theo cái thế gian có hạnh phúc không? Tất cả đều bất hạnh và đều làm cho mọi người chung quanh mình bất hạnh. Cho nên không ai có hạnh phúc. Chỉ có con đường mà đi theo Đức Phật tu hành thì lúc bây giờ mới tìm thấy được hạnh phúc.
Cho nên trong tam thừa giáo này là gì? Tức là cái thừa thứ nhất á, người ta gọi là tinh văn thừa. Mà cái tinh văn thừa này đó là chúng ta thấy rõ nhất, đó là gì? Tức là chỉ cho cái giai cấp mà nghèo nhất cũng có thể tìm tới hạnh phúc được. Cái hàng tinh văn thừa tức là cái hàng mà nghèo nhất. Nghèo này đó là nghèo về tiền bạc, nghèo về thể lực, nghèo về trí tuệ, nhưng mà vẫn tìm thấy được hạnh phúc của mình. Đó là hàng tinh văn. Hàng tinh văn này thì ở trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là cái hàng mà dùng xe dê để đi ra khỏi nhà lửa tam giới. Cái hàng thấp nhất cũng có thể tìm được thấy hạnh phúc. Còn nếu theo con đường tham vọng của si mê thì cái trường hợp này nó giàu có cũng không hạnh phúc, quyền thế cũng không hạnh phúc, trí thức cũng không hạnh phúc. Nếu ta có cái ý muốn hơn người và muốn hại, thì bây giờ đó Đức Phật đầu tiên quý vị thấy Ngài đi xuất gia, Ngài từ bỏ quyền thế, cho nên Ngài từ bỏ giàu sang, Ngài đi làm một vị sa môn, tức là một cái người mà chỉ có một bình bát với một ca sa thôi, tức là một cái mảnh áo thôi và một cái bình bát thôi. Nhưng mà Ngài làm cho mọi người thấy được chỉ có một bình bát và chỉ có một mảnh áo thôi, không có một cái tài sản nào đáng giá hết, nhưng mà vẫn tìm thấy được hạnh phúc, gọi đó là Niết Bàn. Cho nên cụ thể nhất là khi đi du hành gặp một cái người chủ trang trại mà mất bò, ông ta vừa đi kiếm mà vừa khổ sở vừa than khóc, tại mình mất của đi cho nên đau khổ quá này. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới kêu mấy thầy tỳ kheo bảo nó: mấy thầy thật là hạnh phúc, mấy thầy thật là may mắn, vì mấy thầy không có con bò nào để mất hết. Ta nghiệm lên ta xem, thành ra các thầy tỳ kheo không có cái gì để mất hết á, hạnh phúc không? Thầy không có cái gì để mất hết mà không bao giờ bị mất, cho nên không phải lo bị mất, thì cái trường hợp này là hạnh phúc thiệt. Thành Đức Phật nói tất cả mọi người ở trên thế gian này đó, cái khi chưa có thì mong cầu cho có cũng khổ, nhưng mà được rồi đó cố gắng giữ nó cũng khổ, mà giữ rồi nó không thể nào giữ được rồi nó sẽ mất đi, cho nên nó càng khổ hơn nữa. Đây là Đức Phật dạy cái khổ của con người là từ do cái tham vọng, do cái ham muốn quá nhiều, mà từ cái chỗ đó làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Cho nên trên bước đường tu có trí tuệ thì chúng ta nhận ra ngay chỗ này. Tất cả các thầy tỳ kheo không có tiền bạc, không có đồ vật đáng quý, không có nhà cửa đi du hành, nhưng mà cảm thấy trong lòng thật là an vui, thật là hạnh phúc. Cho nên đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà không có tài sản này nữa thì cố tìm một cái hạnh phúc trong cái không có tài sản. Cho nên bây giờ tất cả chúng ta là những cái vị xuất gia làm sa môn đi theo Đức Phật tu hành, chúng ta là không có tài sản, thì chúng ta tìm cái hạnh phúc ở trong cái không có tài sản theo Đức Phật đã dạy. Cho nên tìm cái hạnh phúc ở trong cái không có tài sản này đó thì sao? Tức là chúng ta không có cái lòng tham cầu. Cho nên chúng ta không có cái lòng tham cầu thì chúng ta không có cái cảm giác bị mất mát. Cho nên không tham cầu cho nên chúng ta không bị mất mát. Mà không bị mất mát thì sao? Tức là ta sống với những cái gì mà ta có, gọi đây là phước. Thế tất cả các thầy tỳ kheo không có một vật nào hết, nhưng mà các thầy vẫn sống, vẫn an lạc. Tức là sống với những cái gì mình có, thế nên hạnh phúc ta là từ từ. Tức là những cái gì mà mình có thì mình sống với nó. Những cái mà không nằm trong tầm tay mình thì mình không truy cầu. Không ở trong tầm tay mình thì mình không giữ. Đây là trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi đã thấy cái điều này rất là rõ. Cho nên nếu một thầy tỳ kheo mà xuất gia học đạo và trì giới thanh tịnh thì chúng ta thấy cái này rất là rõ. Do cái tâm mà không tham cầu này nữa, thì đầu tiên cái tâm chúng ta được giải thoát. Mà cái tâm chúng ta được giải thoát thì nó sẽ hiện ra được tướng giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi tâm được giải thoát, hiện ra cái tướng giải thoát. Khi mà ta có cái tâm giải thoát, hiện ra tướng giải thoát rồi thì sao? Tức là mọi người chung quanh ở trong xã hội chúng ta đang sống, họ gần với ta, họ cũng cảm nhận được cái sự giải thoát đó. Cho nên một thầy tỳ kheo không có một cái gì để cho thiên hạ, nhưng mà ta có được cái tâm an lạc giải thoát. Cho nên ta trải cái tâm an lạc giải thoát này ra cho tất cả những người chung quanh chúng ta, trong xã hội chúng ta đang sống, thì những người kia đó họ cũng nhận được cái sự an lạc này. Đây là cái điều mà một thầy tỳ kheo Đức Phật dạy là bố thí cho chúng sanh. Ta là bố thí cái an lạc giải thoát này là ở trên thế gian này không có mà ta có được. Nên trên bước đường tu của chúng ta là như thế. Cho nên ta được cái an lạc giải thoát, cho nên lúc bây giờ để mọi người nhìn thấy ta, họ được giải thoát theo. Cho nên ta không cho mà họ vẫn được. Hay nói một cách khác, ta cho nhưng mà ta không bao giờ mất. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, người nào càng bố thí cái an lạc giải thoát nhiều thì cái người đó họ lại tăng trưởng cái an lạc này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, quý thầy nghiệm rồi. Nhưng mà trong cái lúc đó, trên bước đường tu cũng có những người lại sai lầm ở chỗ này. Sai lầm mặc dù chúng ta khoác áo làm sa môn, nhưng mà quên cái nghĩa giải thoát ở trong đạo Phật dạy. Cho nên ta nghĩ ta làm chuyện này, ta làm chuyện kia, làm chuyện nọ, mà làm cái chuyện mà quá cái sức của mình, làm cái việc mà xã hội không cho phép, thì lúc bây giờ là quý vị đương nhiên tự đánh mất cái giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở đây tôi gọi là sai, sai pháp. Đức Phật của chúng ta, các vị tổ sư của chúng ta, các ngài đó, sống ở trong chánh pháp là sống như thế. Cho nên khi ngài thành đạo, Phật thành đạo rồi, thì vua Tần Bà Sa La nhìn thấy Đức Phật sanh ra cái tâm kính trọng. Cho nên vua mới đem cái thượng uyển của mình mà cúng cho Đức Phật. Đức Phật không xin cái thượng uyển của ông vua. Đức Phật không xin, không xin của ông vua. Nhưng mà ông vua tới với Đức Phật á, thì ông vua nhận thấy mình an lạc, nhận thấy mình được giải thoát. Cho nên á, tìm một cái gì tốt nhất của mình đem dâng cho Đức Phật. Đem dâng cho Đức Phật. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận thấy đó. Cho nên Đức Phật đâu cần cái thượng nguyện, đâu có xin cái thượng nguyện. Nhưng mà vua tự nguyện đem dâng cái này lên cho Đức Phật. Đây là một cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Thế là trường hợp mà trở lại thực tế Việt Nam chúng ta đi. Việt Nam chúng ta, vua Trần Thái Tông trong lúc làm vua, nhưng mà quá đau khổ. Tên ông vua này quá đau khổ, không thiết tới cái cuộc sống nữa. Cho nên mới tìm lên Yên Tử gặp Phù Vân Quốc Sư. Cho nên gặp Phù Vân Quốc Sư, cho nên ông này gặp Phù Vân Quốc Sư cảm thấy lòng của mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó vơi đi hết tất cả những cái khổ. Thì đây là gì? Tức là Phù Vân Quốc Sư ban cho Trần Thái Tông một cái niềm an lạc đó. Tại vì khi mà ông tiếp nhận được cái này, khi làm vua ông cảm thấy quá khổ đi. Nhưng mà bây giờ gặp một vị đạo sư thì cảm thấy tâm mình được an lạc. Cho nên lúc bây giờ ông mới phát nguyện một câu mà còn để lại cho đời: cảm đức từ bi để nghìn kiếp nguyện cho thân cận, đội ơn tế độ nát muôn thân, thề chịu đắng cay. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhìn. Ông vua mà quá đau khổ, nhưng bây giờ nếu gặp một vị thiền sư cho ông ta một cái sự an lạc trong lòng. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên một vị tỳ kheo không có một cái gì để cho thiên hạ, nhưng mà có một cái điều ta tu chứng được đó, chính cái này đem cho thiên hạ. Đây là cái điều mà quý giá nhất trên bước đường tu. Chứ không phải là bây giờ để chúng ta đi bố thí rồi chúng ta đi làm một cái việc nhỏ nhỏ nữa. Hay là thậm chí có nhiều thầy đó, ta nói tu thì không lo đi tu, nhưng mà lo đi làm khuyên, đi xin tiền, khuyên góp. Cái chỗ này là chúng ta nên suy nghĩ. Chúng ta có nên làm không? Khi nào chúng ta làm khuyên, khi nào chúng ta khuyên góp, và khi nào chúng ta làm, còn khi nào chúng ta không nên làm. Cho nên là trên cái bước đường tu hành, tôi nói cái cao nhất của một cái người tu hành chúng ta là ban cho người cái tâm an lạc và giải thoát. Cái này chính của ta. Ta tu được cái này, ta cho họ. Tại nên ta được an lạc, mọi người chung quanh chúng ta được an lạc. Đây là cái hàng tinh văn tăng. Tức là không có cái gì hết, nhưng mà vẫn được giải thoát. Và không có cái vật nào hết, nhưng mà vẫn làm cho mọi người giải thoát, mọi người an vui. Thì đây là cái pháp mà Đức Phật dạy cho những cái người mà nghèo nhất ở trên cuộc đời này, cái người mà yếu nhất ở trên cuộc đời này, không có thế lực nhưng mà vẫn tìm được một cái an vui giải thoát, và cũng làm cho những người chung quanh mình được giải thoát. Đó là cái hàng người thứ nhất. Cái hàng người thứ hai là gì? Hàng nhị thừa đây là gì nè? Tức là cái hàng tri thức. Cái hàng duyên giác đó, tức là cái hàng trí thức. Tức là những người có trí thức, những người có suy nghĩ, biết quán tưởng. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy họ cái pháp tu quán. Tu quán tưởng, tức là bất cứ một cái việc gì xảy ra thì ta dùng cái hiểu biết chúng ta, dùng cái trí tuệ chúng ta đó, mà quán sát cái sự vật đó để phân tích, để tìm hiểu, để lý giải nó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái bước ban đầu của hàng duyên giác tu đó là gì? Cái thứ nhất là Đức Phật dạy đó, tất cả những cái khổ đau ở trên cuộc đời này mà chúng ta có đây này là từ đâu ra? Tức là do cái chỗ vô minh vọng kiến. Ta nói vô minh vọng kiến. Vọng kiến tức là do cái không biết và do cái tham lam của chúng ta. Tại vì không biết cho nên mới ham muốn, mà ham muốn cho nên dẫn tới chỗ khổ này. Cho nên nguồn gốc của tất cả các tội lỗi là do từ vô minh hết. Cho nên vô minh mà sanh ra hết tất cả. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy ta quán tưởng thế nào? Cho nên vô minh duyên hành. Cho nên vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cho nên vô minh, hành và thức, cái này đều ở trong tâm chúng ta, nằm ở trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta đó, quý thầy nghiệm xem, có những lúc nó minh mà có lúc nó vô minh. Ta nên có những lúc nó sáng mà có những lúc nó lại tối. Nên thường ở trên cái bước đường tu hành, có những người phiền não nổi dậy thì ta nói là vô minh đột xuất. Ta nên vô minh đột xuất, ta nên dục nó nổi dậy ở trong lòng mình đó, cho nên nó làm mình mờ đi, mờ mình quyết định sai, cho nên thọ quả báo. Cho nên ta biết được nó, cho nên ta không cho nó nổi dậy, không cho nó đột xuất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nó chỉ có hai thôi, vô minh và minh khác nhau. Cho nên con người là một, nhưng mà khác nhau ở chỗ minh và vô minh. Minh là Phật mà vô minh là chúng sanh. Cho nên minh là thần thánh mà vô minh là ác ma. Cho nên hai cái này là chúng ta phân. Một bên là thế lực của vô minh tức là tối, một bên là thế lực của minh là sáng. Cho nên minh là Phật, là thánh, là Bồ Tát. Cũng con người lên thánh, lên hiền, lên Bồ Tát, lên Phật. Nhưng mà cũng con người nữa, lên ma, lên quỷ. Cho nên ma quỷ đây là gì? Là chỉ cho tham và hung dữ. Cho nên quỷ thần là hung dữ, sân hận. Nhưng mà từ cái chỗ vô minh này đó, mới khởi lên cái tâm tham lam. Mà tham lam cũng được đó, mới sân hận, mới bực tức. Cho nên nghiệp nó sanh ra. Cho nên nó vô minh duyên hành. Cho nên duyên hành, rồi hành mới duyên ra thức. Thì ba cái này đó là đi theo con đường sai trái, cho nên đi vào trong con đường khổ đau hay là sanh tử. Nên khi mà chúng ta tu đó, thì chúng ta quán sát đó, kỹ chúng ta thấy. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng phải giữ cái tâm mình cho thật sáng suốt, cái tâm mình cho thật bình tĩnh, để mình có những cái quyết định mà không sai trái. Quyết định này là gì? Tức là hành. Cho nên vô minh duyên hành. Cho nên Đức Phật á, thì cái trường hợp này người ta gọi là chân như duyên khởi. Cho nên khởi hành á, là khởi từ cái tâm, tâm sáng suốt, tâm chân như. Còn chúng sanh đau khổ đó là khởi từ cái chỗ không sáng suốt, trong cái chỗ mà mù quáng, mê tín. Cho nên đây là trên bước đường tu chúng ta, chúng ta nhận ra được giữa cái minh và vô. Cho nên minh á, tức là sáng suốt, thì khởi lên hành là gì? Đúng đắn. Mà đúng đắn á, thì đưa tới cái chỗ an lạc thôi. Còn vô minh á, là do ngu si. Ngu si cho nên khởi lên cái hành, tức là sai trái. Mà sai trái thì nhất định á, đưa tới cái chỗ đau khổ. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, người xuất gia cũng như người tại gia cũng tu hành, nhưng mà sao nói là tôi luôn luôn gặp cái không may mắn và luôn luôn là khổ đau. Đây là một cái điều mà quan trọng chúng ta. Còn ngược trở lại đó, tôi nói tôi từ khi đi tu tới bây giờ trên 60 năm rồi, mà tôi thấy trong đời tôi luôn luôn gặp những cái may mắn, gặp những cái may mắn và luôn đưa tới chỗ an lạc, là cái này tại vì tôi đi vào trong con đường của Phật Pháp. Ta đã đi vào trong cái đường của Phật Pháp, cho nên lấy cái an lạc giải thoát làm chính trên bước đường tu. Nghĩ một cái gì, làm một cái gì mà tôi thấy tâm của mình đó, bất an, thì cái chỗ này tôi ngừng lại. Này gọi là vô minh duyên khởi. Cho nên ta ngừng ngay chỗ này lại, nhất định là không đi tới nữa, không làm nữa. Ta nói con người chúng ta, nếu mà mình háo danh, thì lúc bây giờ đó, ai mà kích bác mình hay là dụ dỗ mình, thì mình dễ rơi vô cái chỗ sai lầm này và đi tới cái chỗ quả báo thôi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm. Còn nếu ta bình tĩnh một chút xíu, ta sáng một chút thì ta thoát ra liền. Tôi nhớ có một thầy kể với tôi thế này. Trong lúc mình nó khó khăn, thì bây giờ đó có một cái người họ tới, họ thưa, họ nói bây giờ đó tôi có một kiện hàng ở bên Mỹ gửi về, nhưng mà bây giờ tôi thiếu tiền để đóng tiền thế gì để lãnh ra. Bây giờ đó thầy cho tôi mượn tiền để tôi đóng tiền, để tôi lãnh ra được cái này nữa, tôi đem tôi cúng cho thầy này. Bao nhiêu đó? Ông thầy này mới nghĩ bây giờ đó cũng muốn có tiền mà ta cúng cho đấy, nhưng bây giờ mình không có tiền, cho nên đi tìm các Phật tử thân tín của mình mượn. Cho nên mượn tiền của Phật tử, thì các Phật tử đó, họ cũng lại nhẹ dạ thấy thầy đi mượn tiền, thôi cũng cho mượn đi, cho mượn ông thầy này mới đem về đưa cho cái người này để đi đánh hàng nữa, đang đem về nữa bán rồi cái cúng cho chùa. Nhưng mà ông này không lấy tiền được rồi đó, ông đi biển luôn, ông đâu trở lại. Cho nên vì ta muốn có tiền, nó biết ta muốn có tiền cho nên nó tới nó dụ ta, nó dụ chúng ta đấy, lòng tham chúng ta khởi lên cái chúng ta quên, ta quên ta bị nó mất lừa đi. Cái này là do vô minh, chứ nếu mà có suy nghĩ kỹ đó, thì làm sao ta bị cái này. Thế ta nhận ra liền chứ. Trên thực tế này, nếu mà người làm ăn lương thiện thì bao nhiêu vốn, bao nhiêu công sức thì họ lời được bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ thấy mấy thầy nghe, nó nói cho mấy thầy bỏ ra đó, độ chừng 10 triệu thôi, nhưng mà có thể một tháng nó cho mấy thầy lời 1-2 triệu bạc xuống không. Cho nên nếu mình có suy nghĩ một chút như thế, làm gì mà lời ra cái này, làm gì mà có cái lời như thế này được, thế nào có được. Mà không thể có thì cái này thuộc về hư vọng. Hư vọng tức là không thể có, tức là không lương thiện. Nếu có là không lương thiện. Cho nên những cái điều mà sai quấy, những cái điều không lương thiện, thì cái điều này Đức Phật dạy chúng ta không nên tham gia. Cho nên từ cái chỗ đó, nếu ta sáng đi một chút, ta bình tĩnh đi một chút, thì cái trường hợp này ta không bị. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên người tu hành luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tâm mình được bình tĩnh, sáng suốt, thì cái này là cái hàng chuyên giác. Trong hàng nhị thừa, tức là giữ cái trí tuệ của mình làm mạng sống của mình, làm sự nghiệp của mình. Cho nên bất cứ cái việc gì xảy ra thì cũng dùng trí tuệ của mình mà quan sát, mà cân đo để nhận ra biết được hết. Rồi xa hơn bước nữa thì sao? Mấy thầy mới bắt đầu nhìn, có một người nào đó tới với mình, mình nhìn mặt nó, mình nhìn cái dáng của nó, thì mình biết được cái tâm của nó muốn gì, nó nghĩ gì nữa. Làm gì ta còn bị mắc lừa nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của ta. Cho nên cái chỗ vô minh mà duyên hành này đó, cái hành này tức là cái động cơ ở trong tâm. Cái động cơ trong tâm đó, nếu động cơ đó là ham muốn, cái động cơ đó là bực tức, cái động cơ đó là cao ngạo, tất cả những cái động cơ mà ở trong nội tâm chúng ta này nó đều dẫn tới chỗ khổ hết. Cái động cơ của chúng ta ham muốn, cho nên vì quá ham muốn cho nên chúng ta vượt qua ngoài cái lằn ranh cho phép, do đó chúng ta thọ quả báo. Ta đi vì quá bực tức cho nên ta mới giác dao giác gậy chúng ta đi, thì cái trường hợp đó đánh nhau, thì trường hợp này chết và bị thương chứ. Cho nên tham lam và sân hận, tự ái, kiêu ngạo, tất cả những cái này khởi lên trong lòng chúng ta đó, cái này là gọi là vô minh hết. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, hay khi nào tôi cảm thấy tôi bực, tôi thấy tôi bực, tôi thấy tôi khó chịu, thì thường thường là tôi đóng cửa lại để tôi lại Phật, tôi tụng kinh. Lại Phật tụng kinh cho đến khi nào mà cái cơn nóng giận của mình, cái bực tức, cái buồn phiền của mình đó, nó tan mất đi hết đó, thì mình thấy cái ánh sáng của trí tuệ hiện ra. Thì lúc bây giờ nên mình thấy, nếu hồi nãy mà ta không biết dừng lại cái chỗ này là rất nguy hiểm cho ta. Cho nên trên cái bước đường tu, cái hàng thứ hai là Đức Phật biểu chúng ta phải tu thiền định, phải tu thiền định, phải biết tập trung tư tưởng để mà nhìn sự vật cho nó chính xác, để chúng ta khỏi bị mắc lừa. Cho nên từ cái chỗ đó, nhìn xã hội và nhìn thiên nhiên, để chúng ta làm sao mà sống hài hòa được trong một xã hội, làm sao mà hài hòa được trong thiên nhiên. Tại những cái điều mà ta mong ước mà nó không thể có được, thì cái này thôi bỏ đi được không. Cho nên cái này vô minh duyên hành và hành duyên thức. Thức tức là cái hiểu biết sai trái, thức là cái hiểu biết sai trái, cho nên dẫn tới cái quả đau khổ thôi. Còn lúc bây giờ minh thì khởi lên hành, nhưng mà hành này nó là một cái hành động tốt, cái hành động có ích lợi cho mình và cho những người chung quanh. Thế nên cái hành động tốt như vậy thì đương nhiên cái kết quả của nó phải tốt hơn. Cái biết này đúng, cái biết này đúng, cho nên từ cái chỗ biết đúng này nữa, chúng ta mới hóa giải được hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau của con người trên cuộc đời. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói là chỗ nào có một cái người tu hành đúng nghĩa thì chung quanh đó nó năm do tuần được an ổn. Tức là người nào tu hành mà có trí tuệ quán sát biết được để mà hóa giải được hết tất cả những cái điều sai trái trên cuộc đời này thì đương nhiên cái chỗ đó được bình yên, cái xã hội nó được bình yên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Quý vị nghĩ xem cái vấn đề thứ hai là cái hàng trục. Nên cái hàng nghèo nhất đây cũng được giải thoát. Bây giờ cái hàng mà cũng nghèo nhưng mà có cái đầu óc thông minh chút thì cái trường hợp này cũng được giải thoát, hay là vẫn lấy cái giải thoát làm chính trên bước đường tu của mình. Chứ còn nếu mà chúng ta có cái đầu óc thông minh hơn mọi người, chúng ta mới khởi lên những cái ý niệm mà chinh phục mọi người, khởi lên ý niệm mà lừa dối mọi người, thì cái này nó sẽ dẫn tới quả khổ chắc. Ta đã có những người thông minh trên cuộc đời này, có những người biết nhiều, học rộng cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng thì mình khổ và làm cho những người chung quanh mình phải khổ theo. Đây là hai ngàn người mà ở trong xã hội này nữa, nó là có thể là bất hạnh nhất. Nhưng mà rồi đó, nương theo giáo pháp của Đức Phật vẫn tìm được hai chữ giải thoát để sống. Cái hạng thứ ba này là gì? Tức là hạng Bồ Tát. Cái hạng Bồ Tát đó là cái hạng mà thân thể khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi, đầu óc thông minh hết. Đây cái hạng Bồ Tát đó, tức là có đủ nội tài ngoại tài có hết. Thân thể thì khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi, đầu óc thì thông minh. Cho nên cái người mà có ba cái điều kiện này nữa thì sao? Tức là dễ tập hợp quần chúng, dễ tập hợp quần chúng lại. Nhưng mà tập hợp quần chúng này đó cũng có thể dễ nổi loạn, có thể dễ nổi loạn và cũng có thể dễ gây họa cho người khác và chính gây họa cho mình. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Tại vì người này thông minh và khỏe mạnh, ta đã thông minh và khỏe mạnh, có được những cái đặc tính như thế này, có một ngoại hình dễ coi thì cái này dễ chinh phục người. Nhưng mà chinh phục đi vào cái con đường tà nữa thì cái trường hợp dẫn tới cái chỗ hòa diệt. Đây là trên bước đường. Cho nên nếu mà những con người đó được gặp Phật Pháp và được sống ở Phật Pháp thì cái trường hợp họ vẫn được an lạc và làm cho những người chung quanh được an lạc. Cụ thể là ai? Như cái trường hợp Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng Đế, hay là Lý Thái Tổ. Tức là Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Quẩn. Lý Công Quẩn là nhờ Vạn Hạnh Thiền Sư dạy dỗ, cho nên ông này có một sức khỏe tốt, có cái ngoại hình dễ coi và tương đối có một đầu thông minh. Từ cái chỗ đó mà Vạn Hạnh Thiền Sư mới dạy ông này để trở thành một minh quân, trở thành một minh quân và xây dựng một cái triều đại thành trị của nhà Lý. Cho nên chúng ta nhìn thấy. Còn những người khác thông minh cũng chinh phục được con người, nhưng mà rồi đó chẳng bao lâu thì phải khổ. Cho nên cái hàng Bồ Tát, đây là hàng có phước đức. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, mình sanh vô trong một cái gia đình giàu có, mình có ngoại hình dễ coi, có sức khỏe tốt, có đầu óc thông minh, có thể làm được nhiều việc. Nhưng mà tôi thấy có những người sanh vô trong một cái gia đình giàu có thiệt. Cho nên giàu có thiệt, nhưng mà bây giờ vì giàu có đó, cho nên đó, lúc bây giờ ăn chơi. Tức là sẵn của đó, thì trường hợp ăn chơi thôi. Có một cái đầu óc thông minh nhưng mà lại không chịu học hành. Cho nên trong cái thời đi học tôi cũng gặp nhiều người như thế này. Cha mẹ giàu có, đầu óc cũng thông minh, cũng cho đi học nước ngoài. nhưng mà vì ham chơi thôi. Cho nên ham chơi cho nên học mà không bao giờ thi đậu. Thì đây chúng ta thấy rõ. Cho nên vừa giàu có, vừa thông minh, vừa ngoại hình dễ coi, nhưng mà từ cái chỗ này nó dễ gây tội lỗi. Có những cái điều kiện đặc biệt này nữa là dễ lừa dối, lường gạt những người chung quanh. Đó là trên bước đường tu hành. Chúng ta nhận kỹ rồi chúng ta. Cho nên nếu có một cái phước đời trước mà ta sanh trở lại trong đời này, ta có những cái điều kiện tốt như vậy đó, thì cái trường hợp áp dụng Phật pháp để tu hành đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đó, chúng ta không làm Phật thì cũng làm tổ. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. Thế nên cái trường hợp đó, ở tổ Đình Giác Tâm chúng ta đây đó, chúng ta thấy Ngài Viên Quang. Cho nên Ngài Viên Quang khi mà về lãnh cái chùa Giác Lâm này đó, Ngài về Ngài lãnh cái chùa Giác Lâm này thì lúc bây giờ sao? Cho nên nhờ Ngài có một cái đầu óc rất thông minh. Ngài Viên Quang là cái người rất thông minh. Thông minh cho nên nó gần như là cái gì Ngài cũng biết hết. Cho nên vì cái gì Ngài cũng biết hết, cho nên tất cả những cái người mà ở cái vùng chung quanh cái chùa Giác Lâm chúng ta đây đó, họ rất kính trọng Ngài. Họ rất kính trọng Ngài vì trong đời họ có những cái vui, những cái buồn, những cái việc làm, những cái thế nào để sống cho tốt, họ đều tới họ hỏi Ngài hết. Cho nên tới hỏi Ngài để mà Ngài chỉ cho họ. Cho nên Ngài chỉ cho họ rồi lúc bây giờ đó họ ăn nên làm ra, họ giàu có nữa, thì bây giờ họ mơ đem của vô họ cúng cho chùa để mà xây dựng nên cái chùa đây. Cho nên từ không mà làm nên có, chứ không phải Ngài đi khuyên góp nữa. Cho nên ngược trở lại đó, những cái người đời sau khi mà Phật giáo suy đồi đó, thì bây giờ đã có những Phật tử tín tâm tới chùa mà ta khuyên góp liên tục làm cho họ sợ trốn luôn đi thì sao? Tức là từ có ta làm đến thành không. Cho nên mỗi ngày chúng ta thấy những người đi vào chùa này đó, nó thưa dần đi, cái sự cúng bái ít lần đi. Thì tại sao vậy? Là vì ta không làm được gì cho họ hết, mà ngược lại ta đòi hỏi ở họ nhiều quá, cho nên họ mới trốn đi. Tôi nhớ lại ở trong luật có ghi một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo mà bị cái con hắc long nó lên nó hoành hành, cho nên ông sợ quá, ông mất ngủ, ông bị ốm yếu bệnh hoạn. Bây giờ ông tới ông thưa với Đức Phật, Đức Phật mới nói với ông ta là hắc long nó có một cái viên ngọc treo ở dưới cổ nó, khi mà nó tới đó thì bây giờ đó ông chỉ xin viên ngọc nó một cái là nó sẽ không bao giờ tới nữa. Đây, cái chỗ này nó mặc dù một câu chuyện ở trong luật, ở trong kinh, nhưng mà cho chúng ta có cái kinh nghiệm. Nếu mà những người Phật tử tín tâm họ tới chùa đó mà mấy thầy xin họ đó thì coi chừng họ sẽ không tới nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên họ ăn nên làm ra, họ giàu có thì tự họ đem tới họ cúng thôi. Ngài Viên Quang không bao giờ xin của mọi người, nhưng mà ngược ra lại đó, mọi người cứ đem tiền của tới dân, đem ruộng vườn tới dân. Cho nên tổ Đình Giác Lâm chúng ta là nổi tiếng nhiều tiền của và nhiều ruộng vườn. Đây là tổ đình đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà Ngài làm được nhiều việc tốt như vậy rồi đó, thì bây giờ quan tổng trấn ở gia đình này thấy mọi người đi theo Ngài đông quá đi, cho nên ông mới tới ông bắt đầu ông hỏi thêm về cái chuyện quản lý và cai trị ở cái thành gia đình này. Thì lúc bây giờ đó, Ngài Viên Quang cũng là cái người tham mưu giỏi cho chuyện, tức là lấy Phật pháp ra mà hóa giải cái cuộc sống con người để làm sao cho cái xã hội này bình yên và hạnh phúc này. Cho nên ở trên bước đường tu các cái vị cao tăng hay các vị thánh tăng hay các vị tổ sư, họ làm được những việc như vậy. Họ giúp cho đời quá nhiều đi, nhưng mà họ không đòi hỏi của đời, do đó mà được đời kính trọng. Ê, ngày nay chúng ta là hậu sanh, học ở Phật, học ở Tổ, quý vị nên nhớ được. Làm được cái gì cho cuộc đời này thì ta nên làm. Còn làm cũng được thì thôi, nhưng mà ta đừng làm cho người khác thối tâm, thì chúng ta có lỗi đối với Đức Phật, đối với các bậc tiền nhân. Các vị được cái may mắn là được tu ở trong một cái ngôi tổ đình như thế này, cho nên chúng ta ngồi, ta suy nghĩ, chiêm nghiệm những cái việc làm của người xưa, mà học cái kinh nghiệm đó để rồi trong đời tu hành chúng ta cũng làm được một cái gì đó cho Phật Pháp, cho cuộc đời. Cầu Phật, cầu Tổ, giáng linh của Hòa Thượng vệ sanh gia hộ cho quý vị được an lạc và luôn luôn sáng suốt để quyết định cái đời sống tu hành của mình đạt được kết quả. Xin mời tất cả chúng ta đều đứng dậy để ngồi xuống.